Hỡi Jerusalem, hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng. Kính thưa cộng đoàn, tìm một bài thơ trong tập Lời dâng của thi sĩ Rabindranath Tagore ứng hợp với khung cảnh của mùa Giáng sinh thì tôi gặp được bài thơ số 49. Bài thơ của ông kể về một giấc mơ được hội kiến một vị vua. Trong một đất nước phong kiến, vua là lớn nhất. Ta cũng có thể tưởng tượng như ở một quốc gia khác, tổng thống đến nhà, hoặc ta tưởng tượng như trong giáo hội, ngày nào đó Đức Thánh Cha đến thăm nhà của ta. Vua đã rời hoàng cung, người đến trước cửa nhà tôi, ngôi nhà tranh đơn sơ. Tôi đang hát một mình, điệu du dương, một bài ca quyến rũ tim người. Rời hoàng cung, người đến trước cửa nhà tôi. Trong cung điện đẹp sang, ngày và đêm vang tiếng đàn ca, thiếu gì nhạc sư ca công, nhưng khúc hát đơn hèn, một bài ca vương vấn tim người. Rời hoàng cung, người đã đến trước cửa nhà tôi. Bài thơ đó đã được linh mục nhạc sĩ Ân Đức phổ thành bài nhạc với cái tựa đề Ngôi nhà tranh đơn sơ. Xin mời cộng đoàn nghe bài hát đó qua giọng hát của ca sĩ Nhất Sinh.
Vua đã rời hoàng cung, người đã đến đứng trước nhà tôi. Ngôi nhà tranh đơn sơ, tôi đang hát kia một mình. Điều du dương, một bài ca quyến rũ tai người. Rời hoàng cung, người đã đến đứng trước nhà tôi. Ngôi nhà tranh đơn sơ, trong cung điện đẹp sang, ngày và đêm vang tiếng đàn ca, thiếu gì nhạc sư ca công, nhưng khúc hát kia đơn hèn, một bài ca vương vấn tìm người. Trời hoàng cung, đã đến đứng trước nhà tôi, ngôi nhà tranh đơn sơ. Một bài ca nhỏ bé bi ai hòa nhập vào bản nhạc trần gian, bản nhạc giao hướng trần gian. Đến trước cửa nhà tôi, rời hoàng cung, người dừng bước trước cửa nhà tôi, ngôi nhà tranh đơn sơ.
Vâng, thưa cộng đoàn, chúng ta biết đặc biệt trong lễ Giáng sinh có đến 3 bài tin mừng khác nhau. Lễ đêm chúng ta đọc câu chuyện về thiên sứ loan báo cho các mục đồng. Lễ buổi sáng chúng ta đọc bài tin mừng về chuyện các mục đồng đến viếng Chúa. Còn lễ trong ngày chúng ta được đọc lời tự ngôn trong phúc âm của Thánh Gioan. Thánh Gioan vị tông đồ sống đến 100 tuổi, vị tông đồ đã có nhiều kinh nghiệm chiêm niệm về Thiên Chúa. Và vì vậy nói về bầu nhiệm nhập thể, nói về biến cố Giáng sinh, nói về khởi đầu của tin mừng, thì Ngài đưa chúng ta trở về đúng với danh xưng của Đức Kitô. Từ nguyên thủy đã có ngôi lời ở cùng Thiên Chúa và nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vâng, nếu nhà thơ ở trong bài của Tagore chỉ là một ước mơ nhỏ của một vị thi sĩ tầm thường nơi miền quê, ở mái nhà tranh được hội kiến với vị vua, cũng là người đứng đầu của một quốc gia, thì ngày hôm nay cái niềm vui của chúng ta sẽ còn phải lớn lao hơn biết bao nhiêu, bởi vì đây là vị vua công chính, vị vua bình an, và còn hơn thế nữa, Thượng Đế rời hoàng cung xuống giữa trần gian. Thế đó, trên thiên cung có biết bao nhiêu những thiên thần ca hát, ấy mà Ngài lại yêu cái trần gian này. Ở trần gian của chúng ta, những lời ca tụng, những lời hát, những lời nguyện của chúng ta quả thật nhỏ bé và đơn sơ. Hay nói theo lời của bài thơ, đó cũng là những bản nhạc bi ai, những của trần gian, những bài nhạc đơn hèn. Nhưng mà tấm lòng của vị vua là thế. Ông muốn đi vào giữa cuộc đời, ông muốn hiểu thấu cõi lòng của con người. Ông đi đến từng căn nhà nhỏ bé. Quả cũng là thích hợp, những hang đá của Việt Nam vẫn dựng ngôi nhà tranh cho chú Hải Đồng Ngự. Ngôi nhà tranh biểu hiện sự nghèo nàn, sự lầm than, sự đau khổ. Nhưng mà chính trong ngôi nhà tranh nhỏ bé đó giờ đây lại rộn lên một niềm vui, bởi vì vị Thượng Đế đã đến giữa nhà của chúng ta. Đó là niềm vui mà trong bài đọc 1 của sứ Isaiah khẳng định, những bước chân đi loan báo tin mừng và công bố rằng Thiên Chúa đã hiển ngự. Hãy cất tiếng hò vang dậy, vì được thấy tận mắt Đức Chúa đến với Sion. Ở Jerusalem hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng, vì Đức Chúa an ủi dân người, nay người đã đến. Ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta, người bốn bề rồi ra sẽ thấy. Và còn hơn thế nữa, vị vua này đi vào trong trần gian mang một sứ mạng, đó là ngoài việc chia sẻ thân phận của con người, thì đem đến cho chúng ta một vinh dự mới. Phúc âm của Thánh Gioan nói với chúng ta rất rõ ràng, ngôi lời là ánh sáng đến trong thế gian, người ở giữa thế gian và thế gian nhờ người mà có, người đến trong nhà của mình dù người nhà không tiếp nhận người. Nhưng ai đón nhận và tin vào danh người thì người cho họ quyền được trở nên con Thiên Chúa. Vâng, tin mừng mà chúng ta đón nhận ngày hôm nay là thế. Con Thiên Chúa đi vào trong trần gian để tất cả mọi người trần gian này đều có thể trở thành con Thiên Chúa. Không cần phải là những người thánh thiện, không cần phải có công trạng gì cả. Thiên Chúa yêu thương con người bởi vì tấm lòng của Ngài. Thiên Chúa yêu thương con người bởi vì tất cả chúng ta là tạo vật do Ngài dựng nên. Thiên Chúa yêu thương con người bởi vì mục đích của Ngài dựng nên con người là để chúng ta được sống hạnh phúc vĩnh cửu. Và vì vậy, ngôi lời đi vào trong trần gian mặc lấy xác phàm, để từ nay mỗi người trần gian đều trở thành đồng hương với Thiên Chúa. Thiên Chúa đi vào trần gian nói ngôn ngữ của con người, để từ nay ngôn ngữ của con người có thể diễn đạt được tình yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa đi vào trong trần gian bằng một trái tim bừng cháy, để rồi tất cả mỗi người con cái của trần gian cũng đều được chia sẻ trái tim tình yêu của người, để bước đi trong tiếng reo vui và để trở thành những người loan báo tin vui cứu độ. Nếu ta cứ coi như là một quá trình thì mùa vọng là chúng ta đón đợi Chúa đến. Ngày hôm qua là chúng ta reo vui khi được loan báo Chúa đến rồi, thì ngày hôm nay những con người đã được hội ngộ với Thiên Chúa thì được Thiên Chúa biến đổi, được trở thành con Thiên Chúa và được mời đi vào giữa cuộc sống. Những mục đồng sau khi đến hang đá và gặp gỡ được hài nhi, họ trở về và họ kể lại cho những người khác những gì đã mắt thấy tai nghe. Họ là những chứng nhân đầu tiên của tin vui Giáng sinh. Nhưng tất cả mỗi người chúng ta trong cuộc sống mỗi ngày, những con người đã xác tín tin vào một Thiên Chúa đã đến và ở giữa chúng ta, đem đến cho chúng ta niềm vinh dự lớn như vậy, thì cuộc đời của chúng ta cũng phải tràn ngập niềm vui. Vâng, cái niềm vui là được trở thành con cái Chúa, và niềm vui được cộng tác với con Thiên Chúa trong công trình cứu độ. Niềm vui bởi vì chúng ta biết chúng ta đã được Thiên Chúa tha thứ. Niềm vui bởi vì chúng ta biết đã được Thiên Chúa thánh hóa thanh tẩy. và cho chúng ta được phúc làm nghĩa từ. Niềm vui đó cho chúng ta thấy chúng ta được trở nên giàu sang phú quý. Đức Giêsu đi vào trong trần gian, sống trong cảnh nghèo hèn của hang đá Bethlehem để dạy cho thấy rằng sự giàu sang không đánh giá bằng của cải tiền tài. Sự giàu sang quan trọng hơn đó là giàu tâm hồn, giàu tấm lòng, giàu trái tim tình yêu thương. Vâng, đón nhận tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta sẽ có một trái tim rộng mở để đón nhận tất cả mọi sự kiện, mọi biến cố của cuộc đời. Đón nhận tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta sẽ nhìn ra được những người chung quanh của chúng ta đều là anh em. Đón nhận được tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta sẽ nhận ra được một sứ mạng để kêu mời muôn dân cũng đều sum họp trong một nhà, đón nhận một Cha trên trời, trở thành anh em với Đức Giêsu. Ngày hôm nay chúng ta cũng chia sẻ niềm vui với ca đoàn Chúa Hài Đồng. Chắc chắn lời ca tiếng hát trong phục vụ vẫn là những lời ca đã được tuyển lựa, lời ca xuất phát từ những suy niệm lâu dài. Đó cũng là lời ca để diễn tả lời nguyện dâng lên Thiên Chúa. Và đó luôn luôn là lời ca chúc tụng, lời ca tạ ơn, lời ca ngợi khen hồng ân Thiên Chúa. Đó luôn luôn là một lời ca dẫn dắt chúng ta sống trong cuộc sống mỗi ngày với một niềm vui rộn rã. Và đó cũng là lời ca để thúc đẩy mỗi người chúng ta trong cuộc sống trở thành chứng tá cho tin mừng. Lời ca sẽ không chỉ là nốt nhạc. Lời ca trong cuộc sống của chúng ta chính là thái độ yêu thương. Xin Chúa sử dụng cặp mắt của chúng ta để nhìn trần gian này một cách thiện cảm. Xin Ngài sử dụng đôi chân của chúng ta để đến với con người ngày hôm nay. Xin dừa Ngài sử dụng đôi tay của chúng ta để tiếp tục phục vụ. Và xin Ngài sử dụng trái tim của chúng ta để tình thương Ngài được hiển ngự khắp trần gian. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.